This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý thính giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Thom Hoàng. Đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều để thông qua số điện thoại của phòng studio. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio ở Houston, đó là số 713-664-8002, 713-664-8002, đó số điện thoại của phòng studio ở Houston. Nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, mời gọi thẳng vô phòng studio, Thom sẽ cố gắng góp ý kiến. Cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Sài Gòn Houston 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua Internet. Website là daisaigon.com. Và thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington cũng có thể theo dõi qua làn sóng 1600 AM Dallas. Mời thính giả ở Dallas, Fort Worth, Arlington. Và tất nhiên thính giả nào khu Dayton có thể mà nghe được giọng của Thom thì cũng gọi vô được phòng studio và mình sẽ cố gắng góp ý kiến. Thính giả cũng có thể theo dõi những chương trình của Đài 900 AM qua điện thoại, số đó là 641-552-5009, đó là gọi vô để theo dõi chương trình, hay là T-Mobile 360-398-4219, 360-398-4219. Dĩ nhiên có thắc mắc gì về luật pháp, số điện thoại một lần nữa 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, mời thính giả nghe đầu tiên ạ.
Chào luật sư Thom Hoàng.
Dạ, yeah, chào ông ạ.
Chào thưa các bạn.
Dạ, chào chú.
Hỏi câu luật sư về vấn đề tiền cấp dưỡng cho con cái đó.
Dạ.
Yeah. Thì ví dụ đi. Ví dụ như ba người đồng bà, tôi sẽ đưa ra. Cái người thứ nhất là phụ nữ mẹ. Người phụ nữ thứ hai là người Việt Nam đi du lịch qua đây khoảng 40 tuổi. Và người phụ nữ thứ ba là một em du học sinh qua đây khoảng 25 tuổi. Nào, người phụ nữ mẹ đó, họ qua đây thì không có bất cứ một cái giấy tờ gì trong thân hết. Và người phụ nữ thứ hai thì họ đi du lịch qua đây, nhưng họ đã ở lại quá hạn. Và người phụ nữ thứ ba là em du học sinh qua đây. Qua đây thì hợp pháp, vô thì hợp pháp, nhưng mà ở lại cũng quá hạn. À, trong cái bối cảnh tôi đưa ra, thí dụ như ông Thức không có một cái giấy tờ gì hết, nhưng mà vào năm 2000, thì ông Thức ở với cái người phụ nữ mẹ đó, thì có một đứa con. À, năm 2005 đó, ông Thức đã ở với người phụ nữ Việt Nam đi du lịch ở đây. Là lúc đó là ông Đức đã có thẻ xanh rồi. Và năm 2010 thì ông Thức ở với phụ nữ em du sinh qua đây. Thì ông Thức đã có quốc tịch rồi. Vậy trong cái bối cảnh mà tiền cấp dưỡng cho con đó, bên phụ nữ thì một người không có một giấy tờ tùy thân. Một người phụ nữ thì qua đây du lịch, ở lại hợp pháp. Người phụ nữ thứ ba thì qua đây thì du học và ở lại hết hàng, coi như bất hợp pháp. Trong cái bối cảnh tôi nói hơi nhắc lại là nếu cả ba cái trường hợp này mà người đàn ông chính thức là không có giấy tờ gì, thứ hai là đã có quốc tịch rồi, thứ ba là mới có thẻ xanh rồi, thì cái tiền cấp dưỡng cho ba đứa con này đó có khác nhau và nó giống nhau không? Tại vì tôi thấy hình như nó có ảnh hưởng tới cái luật di trú đó, thì không biết là luật sư B chuyên môn về luật gia đình tiền cấp dưỡng, luật sư có ý kiến gì không ạ?
Dạ vâng, dạ cảm ơn ông. Cho tôi hỏi một câu, đứa nhỏ nó đang ở đâu? Đang ở Mỹ ở đâu ạ?
Ba đứa nhỏ này cũng mỗi người nữ để có một đứa con để ở bên Mỹ hết.
Dạ, ok. Cảm ơn ông Thức. Về child support đó, thì tòa ít bao giờ để ý đến người mẹ có thẻ xanh hay có quốc tịch hay không có quốc tịch hay qua đây đi thăm hay gì hết đó. Nếu mà tòa đã quyết định là con ở với mẹ, hay là người ba người cha đó không nuôi con mà để con ở với mẹ. Thì quay qua nhìn vô cái income của người đàn ông đó. Đó. Cái income người đàn ông và cái đòi hỏi, cái cần thiết của đứa nhỏ. Đó. Phần đông là cái income của người đàn ông. Là để cho, và nếu mà người đàn ông đó có bao nhiêu đứa con ổng đang nuôi bây giờ. Nữa. Đó. Bây giờ như vậy. Thí dụ đi là ông thức income là 5.000 đồng một tháng đi. 5.000 đồng. Không ạ? Thì nếu ông có một đứa con, mình nói về cái người mà ông có đứa con với người đó lúc năm 2000, qua đây không giấy tờ, coi như vượt biên qua đây thì không giấy tờ ông dễ, nhưng mà có con với ông, đứa con đó là quốc tịch của Mỹ, tại vì ông là quốc tịch Mỹ, thì con của ông là mình là người quốc tịch Mỹ. Cái đó cũng không quá quan trọng, miễn sao nó đang ở đây được rồi. Tại vì cái luật quốc tịch đó hay không đó là phần đông là liên bang, tiểu bang, luật child support thì chỉ biết là ông phải trả bắt đầu 20% tiền lợi tức của ông. Có phải là 1.000 đồng tháng không ạ? Đó. Tại nếu ông làm 5.000 đồng tháng mang về sau khi trừ thuế thì làm như vậy. Ok, xong bây giờ thế thì mẹ của đứa bé này đó qua đây bất hợp pháp. Mà nhưng con nó đây thì đứa con mà có quốc tịch hay là mẹ nó có quốc tịch thì không có quốc tịch, không có quan trọng đối với tòa khi nói về child support, chỉ cần biết là ông có đủ khả năng trả tiền này không, khả năng ông làm sao là 5.000 đồng tháng ông phải trả 1.000 đồng. Cái đó cái bắt đầu thôi. Okay. Thì tương đối nằm đâu đó đó. Bây giờ tới đứa thứ nhì, 2.000 năm ông có một đứa nữa. Thì trong cái thí dụ của ông đó là cái người này đó là qua đây du lịch xong rồi ở lại luôn, không đủ giấy tờ, không được giấy tờ tiếp tục. Ok. Tòa cũng không cần biết. Nếu mà nói về child support, tòa cần biết là cung cấp cho đứa nhỏ này như thế nào. Thì thay vì là ông trả 20%, thì bây giờ mỗi đứa ông bớt lại thành ra 17.5%. Đó. À, thì thay vì ông trả 20% 1.000 đồng thì thành ra 17.5%. Bớt đi được một tí xíu, 2.5%. Đó. Xong rồi 2010, thì có một người khác. Cái người này thì đối với cái câu hỏi của ông thì đơn giản hơn. Nhưng đối với trả lời của Tom thì cũng không khác gì hết. Cũng nhìn vô đứa nhỏ về income của ông thôi. Chứ không dính líu gì người mẹ hết đó. Đó. Tại vì người mẹ qua đây rồi bây giờ có thể sanh rồi hay chưa có thể sanh. Tiền child support để cung cấp nuôi dưỡng đứa nhỏ. Không phải nuôi dưỡng mẹ nó. Đó. Nếu mà đứa nhỏ này nó ở nước khác. Có thể tòa không xử được. Tại tòa không có thẩm quyền xử cho được một đứa nhỏ ở nước khác. Ở ngoài nước Mỹ. Đó. Ở tiểu bang khác thì có thể, tại vì những tiểu bang có những cái hợp đồng với nhau là chúng tôi có thể xử cho những đứa nhỏ ở tiểu bang khác, rồi quý vị cũng có thể xử cho những đứa nhỏ bên tiểu bang chúng tôi. Nhưng ở ngoài nước thì Texas không có một cái hợp đồng, không có giao kèo gì là nước Việt Nam hay nước Mỹ hay nước Pháp hay nước Anh hay nước khác vậy đó, thì coi như mình không giải quyết chuyện đó được. Đó. Nhưng tại vì ba đứa nhỏ đều ở đây hết, ba người mẹ, có người ở đây có quốc tịch, có người ở đây có thể sanh, có người ở đây không có giấy tờ, có người ở đây quá hạn, không được ở đây nữa. Nhưng tòa không nhìn vào những người mẹ, nhìn vào đứa con thôi. Đó, ok. Thì nó đơn giản là như vậy, là chỉ nhìn vô ông thôi. À, là cái lợi tức của ông 5.000, trong cái thí dụ của mình thì ông trả 1.000 hay là bớt đi là còn 800 mấy. Ok. À, nhưng mà thêm nữa, nếu tòa nói, hồi nãy Tom nói mình bắt đầu bằng 20% phải không ạ? Xong rồi nếu mà nuôi một đứa khác thì có thể xuống thành 17.5%. Nhưng nếu mà xui đi, một trong những đứa bé này bị bệnh quá nặng hay là bị tật hay là bị bệnh tâm thần thì người mẹ cần sự giúp đỡ nhiều hơn. Hay là người mẹ không thể khả năng đi làm nên phải ở nhà nuôi lo đứa nhỏ này thì tòa có thể nhìn vô những cái đó và ra lệnh, ra cái order, ra cái trách tòa là ông phải trả thêm hơn là 20%. Đó. Thì đôi khi tòa sẽ xử như vậy. Tại vì đứa nhỏ này nó có thể cần nhiều hơn. Nó cần nhiều hơn là một đứa nhỏ khỏe, một đứa khác. Ok. Dạ, cảm ơn ông Thức.
Dạ, cảm ơn luật
sư. Dạ, ông Thức còn có thắc mắc gì nữa không
ạ? Có, nhưng mà phải như đường dây khác cho người ta đó. Nếu mình nói quá nhiều, mình khiến giả khác họ. Dạ. Vui với xin chào sư.
Dạ, chào.
Và hẹn cái tuần khác ạ.
Dạ, vâng. Dạ. Lúc nào cháu cũng rất hân hạnh được nói chuyện với ông Thức, nhà mỗi thứ tư có những câu hỏi như là hình như ông Thức là cũng có research rất nhiều. 713-664-8002. Cảm ơn ông Thức và thưa mời thính giả nghe tiếp.
Dạ, kính thưa luật sư.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, luật sư, tôi tên là Dung, ở Houston. Tôi có xin có một câu hỏi cũng về cái vấn đề mà ly dị cấp dưỡng. Tôi có hai đứa con với một người với người chồng cũ của tôi. Thì ông ta cái income của ông ta thì cũng rất là khá, nhưng mà ông ta không có chịu gửi tiền cấp dưỡng. Hồi năm đó thì hai vợ chồng ở chung với nhau khoảng chừng mười mấy năm đó, thì có một căn nhà thì ông bán đi, ông cũng không có đưa, cũng không có chia cho ba mẹ con, rồi cái ông đuổi ba mẹ con ra khỏi nhà. Cái nhà đó ông bán, thì ông có một người đàn bà khác. Thì những năm trôi qua là đôi khi ông cũng giúp chút chút, đôi khi ông cũng muốn giúp thì giúp, không muốn giúp thì thôi, kiểu như không có vui thì không giúp vậy đó. Rồi cho tới bây giờ thì ông cho tới bây giờ thằng lớn á, thì nó đã 21 tuổi, thằng nhỏ thì nó mới có 17 tuổi thôi, nhưng mà ông cũng bây giờ ông đang ở Houston, nhưng mà ông không có chịu giúp, ông không có chịu, ông không có lo gì hết cho con cái gì hết á, mà liên lạc với ông thì không được, hoàn toàn ông không bắt máy vì ông không có muốn bắt máy, ông không muốn nói về chuyện tiền bạc. Cho nên luật sư có cách nào luật sư giúp cho tôi không ạ?
Dạ, cảm ơn chị có câu hỏi đó. Cá nhân Tom thì giúp chị, Tom biết Tom giúp được hay không, nhưng mà cái case của chị để Tom nói sơ về luật như thế nào đó. Con của chị đó là con của ổng luôn, phải không ạ? Thì nếu mà con của chị con của ổng thì ổng phải có trách nhiệm với con, nhưng nếu mà chị không lên tiếng thì chẳng ai làm được gì để giúp chị hết. Lên tiếng là sao? Một là chị nhờ một người luật sư nộp đơn ra tòa để đòi child support. Có thể là người luật sư đó liên lạc với ổng, rồi ổng thấy ok, trách nhiệm của tôi sẽ đồng ý ký giấy tờ, thì nó dễ dàng cho hai bên hết. Nhưng mà chị không lên tiếng thì ổng cũng không cần lên tiếng, phải không ạ? Tại Thông không biết ảnh. Mình Thông, không phải Thông nói Thông không tin chị hay không tin ổng, nhưng mà để cho Thông nói tổng quát đi. Có thể là ổng mua xe cho đứa con lớn, ổng có gửi tiền thẳng cho tụi nó, ổng thì trong đầu ổng là ổng có giúp rồi. Đó, thì mình cũng biết. Còn về cái nhà mà chị nói là ổng đã bán rồi đó, thì nếu mà lúc đó ổng bán nhà, ổng có thể list với lại hãng title hay là người mua đó là ổng là người độc thân. Và nếu mà ổng có vợ thì chị phải ký giấy vô đó thì ổng mới bán cái nhà đó được. Nhưng nếu mà ổng bán mà chị không cần chữ ký của chị, là Thông nghĩ là một trong những người mà dính líu với cái vụ buôn bán này đó là một là ổng, hai là tôi độc thân, hai là người nào sang giấy tờ không hỏi ông câu gì hết, xong rồi sang giấy tờ luôn. Có thể chị có phần trong đó, nếu mà chị là vợ của ông. Nếu mà lúc đó ông chỉ coi chị như là người bạn gái mà có con chung với ông thôi, rồi sống với nhau bao nhiêu năm mà chưa giờ có ý định lấy nhau hay không coi nhau như là vợ chồng, thì ông không có trách nhiệm gì chia chị đồng nào trong cái nhà của ông hết. Okay. Thì Thông nghĩ chị nói là vậy thì Thông giúp chị được cách nào? Thông nghĩ cái câu tổng quát hơn là có người nào giúp chị được không? Phải không ạ? Thì chính phủ giúp chị cũng được. Attorney General's Office, Child Support. Ngày mai lúc nào cho chị Thông sẽ... chị gọi thẳng văn phòng Thông, cuối chương trình Thông gọi số điện thoại. Giờ Thông sẽ cho chị số điện thoại đó, chị liên lạc để họ giúp chị. Tại ở đây có Attorney General là luật sư của tiểu bang đó. Có một cái division, một cái văn phòng mà coi như là chuyên môn giúp cho những người mà single mom như chị, miễn chị không tốn đồng nào hết á, chị chỉ tốn thời gian lên đó điền giấy tờ và ngồi đợi nói chuyện với họ thôi, tại họ giúp rất nhiều người đó, thì người ta sẽ file giấy tờ để đòi ông phải trả child support. Thì hay là chị muốn lẹ hơn hay là muốn có người làm chu đáo hơn thì chị mướn người luật sư riêng của chị để tìm ổng và mời ổng ra tòa để yêu cầu trả child support. Nếu ông không trả thì tòa sẽ ra lệnh ông sẽ trả. Đó, tùy theo. Nhưng mà có thể ông trả lời là hey, tôi nè, tôi không biết này phải con tôi không nữa. Xin thử máu đi. Thì có thể cũng phải thử máu để coi phải cha con giống đúng như cha con không. Thì tòa sẽ quyết định. Rất nhiều lần Thông thấy chuyện nó xảy ra. Có những người không muốn có trách nhiệm Thì tòa kêu ra thì nó tôi mới này con tôi không, trong lúc ổng biết là con ổng gọi ổng bằng ba, ổng gọi nó bằng con, nhưng không muốn chờ, không muốn trốn trách nhiệm nên đòi hỏi phải thử máu. Thì cũng có lúc phải thử máu thì biết rồi, thử máu cũng lòi ra hết rồi đó. Ok chị.
Dạ luật sư, mà ổng bây giờ thì cũng đã mấy đứa nhỏ thì cũng lớn rồi, mà ổng mà mình có thể đòi tiền từ hồi trước không luật sư?
Chị cũng có thể xin tòa đòi tiền từ hồi trước tới giờ, thì câu hỏi của tòa là tại sao hồi đó giờ chị không đòi. Nhưng tòa cũng có thể xử là ồ bao nhiêu năm nay ông không trả, không làm trọn trách nhiệm, thì tôi sẽ order, tôi sẽ ra chắc tòa là ông phải trả hết bao nhiêu năm nay. Đó, cái đó tùy theo người luật sư của chị khi mà thưa ông ra tòa thôi.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà yes, chị đã có quyền sư... đòi, chị có quyền yeah. đòi.
Dạ, yeah. Luật sư có nói là cho tôi cái số gì đó luật sư?
Dạ, cuối chương trình đó chị cỡ 4:45, 4:50 đó, Tom sẽ gửi số điện thoại của Office Tom, rồi chị gọi tới đó, rồi ngày mai lúc nào Tom giúp chị, cho chị số điện thoại hướng dẫn cho chị để liên lạc nha.
Mà luật sư ơi, mà bây giờ tôi vô trong tiệm thuốc tây tôi lấy thuốc, sợ không có sợ biết á, luật sư là mới cho tôi cái số luật sư được không luật sư?
Ok, chị có biết bây giờ không?
Dạ có rồi.
281
dạ.
498-9904. Okay.
Dạ, cảm ơn luật sư nha.
Dạ, cảm ơn chị. Dạ, chào chị. 713-664-8002. Đó là số của phòng studio. Nếu giờ có thắc mắc, mời gọi thẳng vô phòng studio. Đây là chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Tom Hoàng. Và để tiếp tục chương trình, xin mời đến giờ đến vậy kế tiếp. 713-664-8002. Chương trình ngày hôm nay sẽ tiếp tục tới 4:45. Nếu đến giờ có thắc mắc, mời gọi thẳng vô phòng studio. Dạ, tôi mời đến giờ lên tiếng ạ. Mời thính giả lên tiếng ạ. Dạ, thưa mời thính giả, vậy kế tiếp ạ.
Dạ, tôi là bà Tám, xin chào ông luật sư.
Dạ,
tôi không có hỏi về luật pháp, nhưng muốn hỏi một chút để biết thôi. Dạ. Xin ông luật sư một phút thôi. Tôi đang theo dõi trên TV về cái vụ mà xét xử cái ông cảnh sát mà đè cổ chết cái ông kia. Mà muốn hỏi ông luật sư là những cái hình ảnh mà mình coi được đó là camera gắn từ ở trên xe của cảnh sát hay gắn từ cái dây áo của người cảnh sát hay như thế nào mà coi như là coi trọn gói, nhiều góc cạnh, rất là chi tiết. Tôi chỉ muốn hỏi như vậy thôi, cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn bà Tế, nó gọi là technology bây giờ đó. Phần đông, không phải cho cảnh sát nào cũng có, nhưng mà phần đông bây giờ càng ngày càng nhiều. Trên xe cảnh sát đều có cái camera chiếu thẳng tới trước. Tức là khi bà nhìn mà thấy từ... Cái đầu xe đó, từ trong như mình ngồi trong xe nhìn ra đó, thì cảnh sát lúc nào cũng có, phần đông có cái camera đó. Nhiều người cảnh sát có camera đeo ngay trên ngực luôn, trên áo của họ. Và những cái hình ảnh bà thấy đó là rất nhiều người chung quanh ngày hôm đó nó hơi ồn ào, nên nhiều người mang phone ra để quay luôn. Và có một cái camera của cái tiệm bán đồ ăn ở đó, họ chiếu, họ quay xuống ngay chỗ cái sidewalk đó. Đó, thì trong lúc thư kiện và trong lúc đã đảo, trong lúc chống đối nhau thì rất nhiều người đưa hình của họ ra lên trên đó để cho thấy. Tại nhiều người bữa đó quay video. Nhất là cái người mà đầu tiên quay video đưa lên đó để cho làm cho sôi nổi, mọi người chú ý đến đó. Cái người đó quay bằng camera, bằng cái điện thoại của họ. Đó. Rồi sau này đó thì cảnh sát đưa ra cái camera của xe và của ông cảnh sát đó với những người cảnh sát chung quanh nữa. Đó. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. 713-664-8002, dạ thưa mời thính giả với cái tiếp ạ.
Phải tôi không?
Dạ thưa mời ạ, dạ đúng rồi ạ.
À, chào luật sư, cho tôi có một câu hỏi, tôi nghe cái vấn đề mà mình trợ cấp tiền nuôi con, tôi thắc mắc một chút xíu thôi.
Dạ vâng.
À, ví dụ như á, họ có 3 đứa con với một người vợ, thì đứa thứ nhất 20%, đứa thứ hai cộng 5%, 5%. Nhưng mà có 3 đứa con với 3 người vợ, thì cứ đứa nào cũng 20% hết, rồi bị giảm 25%, còn 1.75 hả? Hay sao mà còn được
thế? Dạ vâng, dạ cảm ơn ạ. À, mỗi một đứa là 20%. Nếu mà có một đứa khác nữa thì xuống thành 17.5. Xuống nữa, nếu mà 3 đứa với 3 người đàn bà khác nhau có thể tòa bớt xuống nữa. Đó. Ok, mà nếu mà như cái thí dụ bà nói đi, 3 người mẹ có 3 người con với một người đàn ông mà phải cung cấp cho 3 người, thì tính ra 60% thì quá nhiều, nên tòa cap tức là để cao nhất á, là 50% của cái lợi của cái tiền lợi tức của ông thôi, tại ông cũng phải sống nữa đó. Thì bởi vậy tòa tính ra rồi chia sau đó thành ra cao lắm là 50% tiền, trừ ra 50% tiền lợi tức của ông sau khi trừ thuế. Nhưng cái đứa lớn nhất á, khi mà nó 18 tuổi đó thì mấy đứa kia được tăng lên đó. À, thì khi mà đứa lớn nhất nó 18 tuổi thì ông không còn trách nhiệm với nó nữa, ông không cung cấp gì nữa, thì ông phải cung cấp cho mấy đứa kia nhiều hơn một tí. OK, dạ vâng, cảm ơn bà. 713-664-8002. Thính giả đang theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Tôi là Thom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát sau khi thông tin thương mại.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM, Pecan Grove, Houston.
Kính chào quý thính giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống, với tôi là Thom Hoàng, đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng on air Dallas 1600 AM Dallas. Mời tất cả thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio, số điện thoại đó là 713-664-8002, 713-664-8002. Và để tiếp tục chương trình, xin mời thính giả đến giờ kế tiếp ạ. Dạ, chào chú.
Chào thầy một chút cho nó rõ ràng hơn, tại cũng có nhiều người nghe đó, luật sư.
Dạ.
Là cái ví dụ như tôi và vợ tôi ly dị với nhau. Nào, tôi đi ra, tôi để lại căn nhà và cái xe, coi như tôi không có lấy cái gì hết. Và tôi và với tôi đồng ý ký cái hợp đồng là không thưa kiện nhau gì về sau này nữa. Thậm chí cả tiền cấp dưỡng cho con cái. Thì tôi có nghe một số ở ngoài họ bàn ra đám vào, tôi không biết cái nào đúng hoặc là cái nào là sai. Là không có kiện thưa và xin kiện cấp dưỡng cho con cái sau này. 3 năm sau, vợ tôi mê dai, bỏ nhà đi và bán tất cả các tài sản. Là lúc khoảng 4-5 năm thì trở thành ăn mày. Quay trở lại nhà nước xin tiền cho cấp cho con. Rồi như vậy ta sẽ phán quyết cái nào và thôi không. Nghe một số anh em họ nói là tòa sẽ hủy bỏ cái hợp đồng mà tôi phải ký với hai vợ chồng với nhau và phải trở lại để tiền cấp dưỡng cho con cái. Theo kinh nghiệm của luật sư thì luật sư giải thích như thế nào với thính giả, có còn giữ được cái hợp đồng không hay là bỏ hết và lúc đó là cũng phải trợ cấp cho con cái ạ?
Dạ vâng, dạ, cảm ơn Thức. Câu hỏi rất hay và một cái vấn đề mà rất nhiều người nêu lên. Cái phần trăm rất cao là cái hợp đồng đó không có giá trị gì đối với tòa. Tại sao? Tại mình sẽ tương thương ký hợp đồng giữa hai người, giữa trách nhiệm với nhau thôi. Nhưng trong nếu mà có trong ly dị thì nó có vấn đề khác nữa. Là mình ký hợp đồng ảnh hưởng tới người thứ ba, đó là đứa con của mình, thứ nhất. Thứ nhì là tiền child support là tiền trả mỗi tháng, chứ không phải là tiền mà mình có thể mua được lại hết. Đó. Nếu mà ông nghĩ là ok, vậy tôi muốn trao đổi tài sản để lấy child support về sau này, cũng có cách viết ra như vậy được. Nhưng phải viết rõ ràng, tại vì tiền child support đó, nó thay đổi lên xuống tùy theo cái lợi tức của mình. Đó. Thì thí dụ đi, ông nói bây giờ cái nhà này trị giá 50 ngàn. Tôi được 25 ngàn, bà được 25, thôi giờ tôi đưa bà luôn đi. Mà tôi phải trả child support cho con 500 một tháng, tức là mỗi một năm là 6 ngàn, thì bây giờ cho tôi 4 ngàn tôi không trả, 4 năm đi đó là tôi không trả thì nó cộng ra cũng là 25 ngàn, chịu không? Nếu mà hai bên đồng ý hết cũng có cách làm giấy tờ như vậy, nhưng mà con số nó phải rõ ràng đó. Mà nếu mà cháu chỉ có bây giờ 4 tuổi đi thì chỉ 4 năm nó 8 tuổi thì lúc 9 tuổi cho đi ông phải trả tiền child support. Đó. Mà nếu mà child support nó dựa vô cái tiền lợi tức của ông, bây giờ ông làm 25 đồng một giờ, một năm 50 ngàn, đó, một tháng ông lấy về 4 ngàn, trừ thuế ra hết thành ra 3 ngàn rưỡi, thì child support của ông bây giờ 20% là 700 đồng, phải không ạ? Nếu 700 đồng thì mình tính ra 700, nhưng nhỡ 3 năm sau ông làm 100 ngàn thì làm sao tính được? Chẳng lẽ mỗi năm tòa lại ra tính lại cho ông đâu, đó, bởi vì tòa nói đúng, chúng tôi không có trao đổi, không có đổi tài sản để lấy child support, để được credit child support. Nhưng quý vị muốn làm với nhau thì quý vị làm, nhưng mà chúng tôi phải biết rõ ràng là như vậy. Cũng có nhiều người nói rồi, vậy thôi bây giờ đó ông đừng thăm con, ông cắt đứt hết đi, tôi không có muốn gặp mặt ông, mà mẹ con tôi không muốn biết ông là ai, mà tôi cũng không muốn con tôi biết ông là ai hết, ông cần trả một cent nữa đó, ông ra khỏi đời chúng tôi đi. Thì nó gọi là termination. Rồi người đàn ông đó thì cũng có thể giận, thì cũng nói ok vậy ký đi, tôi coi tiền quan trọng hơn cái sự liên hệ với con mình, thì ok ký đó. Nhưng mà kinh nghiệm của Tom thì đã trải qua rồi, tòa không chấp nhận, tòa nói nốt ông phải chịu trách nhiệm với con của ông. Tại nếu ông không chịu trách nhiệm thì chúng tôi phải chịu trách nhiệm bằng con vợ của ông bây giờ cắt đứt rồi, bây giờ không có còn đòi tiền của ông nữa, nhưng lại đi xin tiền welfare, tiền của chính phủ, thì đâm ra những người trả thuế lại đi nuôi con của ông, không có công bằng cho chúng tôi. Tòa không cho như vậy. Mà bây giờ đã để trong thông quay qua một tí để nói về chính trị, dính với về luật với tòa nha. Trong cái thời gian mà một số người chánh án là đảng Cộng Hòa hết thì họ xử khác. Bây giờ thì rất nhiều chánh án là Dân Chủ thì họ lại xử khác. Mà mình thấy có cái nó công bằng, có cái nó rất không có công bằng. Bởi vậy, luật là một chuyện, nhưng mà người chánh án, người tòa đó có rất nhiều quyết định trong đó. Đó, có rất nhiều quyết định. Thì bởi vậy, tùy theo người tòa. Đó, tùy theo người tòa và tùy theo người luật sư nữa. Tại nếu người luật sư đó quen với người tòa, có thể được nhiều credit với người tòa hơn. Còn có những người luật sư mà dù quen người tòa, nhưng người tòa biết người luật sư này không phải là người đàng hoàng, lúc nào cũng làm việc để moi móc tiền của khách mình hay là vẽ chuyện ra làm, thì tòa hoàn toàn sẽ không cho người đó một cái uy tín nào hết. Đó. Thì bây giờ trở lại câu hỏi của ông đó là bây giờ hai người đồng ý nhau xong rồi chia tay rồi, xong xuôi hết rồi. Thí dụ tòa chấp nhận đi. Bao nhiêu năm sau bà kêu bà bán hết, bà về bà xin tiền chính phủ. Thì yes, tòa sẽ cái phần trăm rất cao là cái chuyện này sự hợp đồng của hai vợ chồng. Ông với bà có cái yếu đó, kệ ông bà, ông mất tài sản ráng chịu. Tôi sẽ order, tôi sẽ ra chát, ông phải nuôi con. Tại giờ ông để cho bà giữ hết tiền, xài hết tiền rồi. Nên cái đó chuyện của ông. Thêm một cái này nữa để cho những ông hay có thể những bà mà đang trả child support bây giờ. Không nên đưa tiền thẳng và đưa tiền trước. Thí dụ, bây giờ mình đồng ý là hai bên, mỗi bên là hai bên đi, người không nuôi con đi. Dù đó là người cha hay người mẹ. Đóng child support 500 đồng tháng đi. Không ạ. Ông nói ok, bây giờ tôi sẽ có công chuyện đi xa, hay tôi không muốn phiền nữa, bây giờ tôi đưa bà 5.000 trừ ra 10 tháng được không? Bây giờ bà im lặng hay bà chấp nhận, bà cứ lấy cái 5.000 đó, bà xài hết. Xong rồi 3 tháng sau bà nói, ông còn thiếu tôi. Ok. Child support, tòa không chấp nhận đi đưa chưa trước. Cái đó nó hơi vô lý đối với mình. Nếu mà mình muốn đưa đó, mình yêu cầu nhà băng gửi 10 cái check, mỗi cái check một tháng, trong đó đề là tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10, tháng 11, là 10 tháng. Ok, thì được. Nhưng nếu ông ký một cái check 5.000 là coi như trong đó có 500 child support và 4.500 tặng cho con, thì tháng tới tiếp tục phải trả thêm cái 500 nữa, tại vì cái tiền ông tặng con là coi như gift, là tiền cho rồi. Đó. Bởi vậy rất là cẩn thận, đừng có đưa tiền mặt thẳng hay là một cái nữa. Hồi đó có xảy ra nhiều, nhưng mà sau khi bắt chắc bây giờ mình Tom nhắc nhiều lần rồi, nhìn nó nhiều ông đó mỗi tháng đưa cho con 500, 400 nói nè, mang về đưa cho mẹ đây child support, con nó đưa mẹ không, đưa mẹ không biết, dù giờ đưa mẹ đi, cái đó cũng không phải child support, tại vì ông phải trả qua tòa đó. Nhưng ngược lại có những ông nói tháng 8 này tôi sẽ mua quần áo, mua hết đồ cho con để đi học nha, bà mừng quá, bà nói ok ông tốt, cha ba có trách nhiệm, ông mua xong đưa receipt là ông nói tháng này đáng nhẽ tôi phải trả 500 child support, nhưng mà tôi mua hết 450 tiền quần áo với giấy sách vở đi học rồi, tôi đưa bà thêm 50 thôi. Không đúng. Ông mua đồ cho con là ông tặng cho con rồi, child support phải trả riêng và phải trả chính xác và phải trả đúng thời gian mỗi tháng. Được em Thức.
Dạ. Dạ quá hay rồi. Cảm ơn.
Dạ cảm ơn ông Thức. Dạ. Dạ. Dạ chào ông, hẹn ông cái tuần tới ạ. Dạ. 713-664-8002 713-664-8002 giờ thứ mời thính giả nghe kế tiếp ạ.
Dạ xin lỗi chào luật sư.
Dạ thưa cha.
Cho em có câu hỏi là em bảo lãnh vợ với con qua ngày 3 tháng 2 2020, rồi ngày 13 tháng 2 thì em dắt vợ con đi apply cái social security, mà sau đó 2 tháng sau thì vợ em có cái thẻ social Rồi con em thì nó 14 tuổi. Thì nguyên một năm nay thì nó không có nhận được cái số. Rồi em mới lấy hẹn thăm bác ngày 25 tháng 2 năm nay. Giáp la lại cho đứa con. Xong rồi bây giờ chờ tới 2 tháng sau bây giờ cũng không có nữa. Và bây giờ cái đó mình có cần mướn luật sư để mà nói chuyện không ạ?
Dạ thưa anh, không cần mướn người luật sư đâu. Anh chỉ cần go online làm xin. Bây giờ họ có thể cho appointment rồi đó. Anh với chị xin appointment hay anh xin appointment thôi. Lên đó cái văn phòng Social Security cũng ở trong khu Southwest. Anh biết ở chỗ đường 59 với lại gần chợ đằng Bellway 8 gần Southwest nè. Cái văn phòng Social Security anh tới đó, anh có lấy cái appointment tới nói chuyện họ luôn. Đó, anh những cái lá thư nào mà anh đã gửi rồi đó, có thể trong thời gian này họ bị mất. Hay họ đã gửi về rồi nhưng mà mất chỗ khác. À, chứ anh không cần mướn người luật sư về chuyện đó đâu. Nếu anh có thời giờ thì anh cứ lên đó. Tại vì người luật sư anh lên đó cũng phải viết thư, cũng phải đi qua lại. Nhiều khi nó chậm hơn là nếu anh tự anh lấy appointment lên đó nói chuyện thẳng với họ luôn.
Tại vì cái office của em á, là em lắp lại cái chỗ Stancliff, ở chỗ Request Stancliff.
Dạ. Đó, cái đó đó anh, chỗ đó Stancliff với Request đó. Đó, anh cứ tới, anh go online, anh lấy appointment trước nha, chứ anh tới đó có thể người ta không tiếp anh đâu.
Dạ, tại vì em vô comeback second time rồi, mà bây giờ là chờ có 2 tháng nay rồi, là bây giờ là không thấy trả lời. Em cũng viết 2 cái lá thư lên gửi cho người ta, mà người ta cũng không có respond.
Dạ, đôi khi những chính phủ đó, dạ, họ vậy đó anh. Anh phải lên anh hối họ, tại đó anh đâu có đuổi họ được, nên họ muốn làm, không làm thôi. Cái nhiệm thông là vậy. Bởi nhiều khi, sorry anh, nhiều khi bây giờ anh nhờ người luật sư can thiệp vô, viết ra thơ là họ không trả lời, người luật sư đâu làm gì đâu, đâu lên nó phàn nàn xong rồi đuổi người ta, mình đâu đuổi người ta được. Thì bởi vậy cái đó một trong những cái mà xui cho nhiều người là deal với những chỗ làm cho chính phủ, đôi khi người ta không chú ý nhiều, tại mình không đòi tiền lại được, mà mình cũng không có complain nha để người ta đuổi hết đó. Ok, cảm ơn anh. Sorry anh. Hy vọng anh lên nó lấy appointment và giải quyết được chuyện. Mời chị nhận dây cái tiếp ạ.
Dạ thưa luật sư.
Chào chị.
Dạ tôi tên là Hoàng. Dạ xin hỏi luật sư về vấn đề tai nạn xe cộ.
Dạ mời chị.
Tôi có không chú ý nhưng mà tôi lỡ đụng một người kia khi mà có đèn đỏ. Thì bây giờ bên bảo hiểm của tôi đang có lẽ đang tiến trình cái chuyện của bà ấy. Tôi xin hỏi luật sư là nếu sau khi mà bên bảo hiểm của tôi không thỏa mãn cái sự đòi hỏi của họ, họ có quyền thưa riêng mình không ạ?
Dạ thưa, họ chỉ có quyền thưa mình thôi chứ không thưa bảo hiểm được. Tại vì bảo hiểm đâu có đụng họ, mình là người đụng, bảo hiểm đứng ra đại diện cho mình, can thiệp vô để giải quyết chuyện này, để họ khỏi, để mình khỏi phải bị nhức đầu. Nhưng nếu bên kia đòi quá đáng, bảo hiểm mình thấy cái này không có ổn được, thì bảo hiểm mình sẽ liên lạc cho mình với một cái lá thư hay gọi là nói là ok, chúng ta giải quyết không được, nếu mà bị thưa thì cho chúng tôi biết để chúng tôi sẽ mướn luật sư đại diện đó. Tại thí dụ đi, họ đánh giá trị một cái case nhẹ là cỡ 15.000, 8.000, 5.000, 3.000, bên kia đòi 50.000, thì họ nói cái này nó quá vô lý, không ai bị gãy xương, gãy tay, chảy máu hay bị thẹo gì hết, bị nhức mỏi cả 2 tuần mà đòi 50.000 quá vô lý, chúng tôi không đền đó. Nhưng mà bảo hiểm họ cũng phải cẩn thận, tại vì nếu mà ra tòa mà cái case của này đó mà thua đó, họ là người phải trả đó, cho tới cái policy limit của mình, tùy theo bà mua bảo hiểm 50.000 hay 100.000 hay 200.000 thì họ phải trả nhiều như vậy, nên họ dễ giải quyết chuyện hơn để họ tránh không phải trả. Mà bên kia nếu mà đòi quá nhiều cũng quá vô lý, sẽ không được không đạt được cái con số đó, sẽ rất là ra tòa nhức đầu mà lại thua nữa. Tại vì bộ thẩm đoàn họ xét xử thấy bên đây tham quá, không có bị gì hết mà đòi 50.000 thì quá vô lý.
Dạ thưa, có cái trường hợp nào mà họ đã settle với cái bảo hiểm của tôi rồi nhưng mà họ lại đi tố tụng mình nữa? Dạ thưa có không ạ?
Dạ có thể có, nhưng mà ít bao giờ lắm. Nếu mà họ settle tức là họ giải quyết chuyện, hai bên làm què rồi, thì bảo hiểm nói chúng tôi sẽ trả số tiền này, đừng có thư kiện ai hết là xong. Đó. Nhưng lý do tôi nói phần đông là như vậy, nhưng lý do có một vài lý do họ không là như vậy. Thí dụ mình mua bảo hiểm tới 50.000 mà cái người này bị gãy chân, nằm nhà thương mà 2 tuần, về nhà nằm ở nhà 6 tuần nữa không đi làm gì hết, rồi bây giờ bị tật luôn, thì cái giá trị của Cason có thể lên tới 200.000, 500.000, phải không? Có thể cả triệu. Nhưng bảo hiểm mình họ chỉ trả có 50.000, ta mình chỉ mua bảo hiểm 50.000 thôi. Thì lúc đó họ sell, họ lấy cái 50.000 đó và họ tiến tới họ thưa mình, tại vì cái giá trị của case này là 500.000 mà tôi chỉ được có 50.000, vậy làm ơn bà trả cho tôi 450.000 mà tôi đang thiếu đi. Đó, mà bà đang thiếu tôi đi. Tại bảo hiểm bà chỉ mua 50 thôi. Lý do bởi vì đôi khi nếu mà mình có khả năng tài chính, thông khuyên là mua bảo hiểm hơi cao để mình bảo vệ cho mình luôn. Tại vì bây giờ đụng xe cái thôi là xui đi, trong xe đó có 4 người mà người nào bị thương nặng á, thì 50.000, 60.000 có thể không đủ. Mà nếu mà không đầy đủ cho đó thì họ sẽ thưa thẳng cho mình. Thì lúc đó đó là bảo hiểm settle, bảo hiểm trả tiền. Nhưng bảo hiểm xong rồi bảo hiểm rút lui, rồi bên kia họ thưa mình thẳng luôn. Bảo hiểm không còn trách nhiệm với mình hết, họ đã trả hết rồi. Tại vì muốn hay không là bây giờ cái nhức đầu là nhức đầu của mình. Có thể không phải là lỗi của mình là mình mua bảo hiểm ít tại mình không muốn mua cao. Nhưng bây giờ là cái nhức đầu của mình thì mình mua bảo hiểm quá thấp, 50.000 hay là 60.000 chỉ là cái căn bản nhất của tiểu bang thôi, để họ đòi hỏi thôi.
Dạ vâng, dạ xin một câu cuối cùng là ví dụ như là họ thưa mình riêng, nhưng mà nếu họ thắng thì dù tòa phán phải trả bao nhiêu, nhưng mà họ có thể bắt cái người bên này phải bán, phải lấy hết for one ra trả chỗ bên kia không ạ?
Dạ.
Ví dụ người này lớn tuổi rồi,
dạ.
70-80 tuổi rồi và...
Dạ vâng, cảm ơn bà, câu hỏi rất hay. Thì nếu mà bây giờ coi như trả lại cái thí dụ mình mới nói đi, cái giá trị của case này là 500.000, bảo hiểm mình mua 50.000, bảo hiểm đền hết rồi, bây giờ họ quay lại thưa mình 450.000, thì họ phải thắng nha, họ thưa mình họ phải thắng. Nếu mà họ không thắng thì họ quay rồi, thì nếu mà họ thắng được 450.000 thì họ có quyền xin tòa là cho họ đi điều tra để siết tài sản của mình. Ngược lại, có một số tài sản họ không bao giờ siết được, ví dụ cái nhà mình đang ở, họ không có đuổi mình ra được, cái xe mình đang chạy, họ không tịch thu được. Một số tiền trong nhà băng, mình có quyền giữ bao nhiêu ngàn đồng, họ không đụng vô được. Nhưng nếu mình có nhà cho mướn, mình có nhiều tiền trong nhà băng mấy trăm ngàn, hay mình có 2-3 cái xe, họ có thể lấy cái xe thứ nhì, họ có thể tịch thu tài sản. Hay là mình có business, họ tới họ tịch thu business mình luôn, họ đóng cửa và họ lấy tài sản mình, họ siết tài sản mình. Đó là lý do tại sao mà rất nhiều người thưa kiện, không thưa người lớn tuổi mà không có tài sản. Họ thưa những người có tài sản, thưa những công ty có tiền, chứ họ đâu có thưa những người thường mà không có tiền đâu. Nếu mà cái thí dụ như bà nói đó là ông lớn tuổi rồi, 70 tuổi đi, không có gì hết, chỉ có cái retirement thôi, họ không xiết cái đó được. Đó là cái tiền hưu của mình. Và nếu ông ở trong nhà, họ không thể lấy nhà được. Nhưng họ cũng có thể để cái judgment, nếu mà ông qua đời, cái nhà này có sang cho ai thì làm ơn trả tiền cho chúng tôi. Thì tới lúc đó có thể cũng phải thanh toán. Chỉ trừ nếu mà làm việc với title company có người luật sư đại diện là claim cái này là exempt property thì có thể mình thoát được, không có trả phần đó. Và có nhiều cách khác để giải quyết cái chuyện này lắm, chứ không phải mà phải ngồi đó để cho họ đè mình ra, để họ siết tài sản mình đâu ạ. À. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. 713-664-802 giờ thứ mời thính giả nha, kế tiếp ạ.
Xin chào anh. Xin chào anh luật sư.
Dạ chào anh, mời.
Tên Minh ở Đà Lạt, em có câu hỏi về em có làm cái business, cái căng tin ở trong cái building đó anh.
Okay.
Rồi năm vừa rồi nó bị Covid đó, rồi nhân viên nó làm trong đó đó, nó đem computer về nó nhà làm ở nhà hết. Thì em xin trình thất nghiệp, sở thất nghiệp nó cho, nhưng mà những người xung quanh họ nói là mai mốt nó sẽ đòi lại hết, tại vì em có 3 căn nhà em cho mướn đó, nhưng cái nhà invest cũng phải trả tiền thuế, tiền này tiền kia hết. Nếu mà mình không xin thì thất nghiệp sao mình sống? Mà lúc em đi làm thì em vẫn đóng thuế đàng hoàng đầy đủ.
Dạ.
Thì xin hỏi anh là cái tiền thất nghiệp đó có phải trả lại cho nó không?
Cái tiền thất nghiệp đó đó là anh xin để cái những cái nhà investment của anh, nếu mà anh khai thuế là anh có mang nhiều income về thì cái đó là cái job của anh. Nhưng nếu cái nhà, những cái nhà đó anh chỉ đầu tư để cho về sau này anh về hưu anh có nhà để anh bán, thì bây giờ anh không, trước mắt anh không có income gì hết. Đó, thì cái tiền thất nghiệp đó nếu mà họ audit họ có thể đòi lại, nhưng mà nếu mà anh dặn nghĩa họ rõ cho họ như anh mới nói đó, giờ tôi đâu có tiền để sống đâu. Họ không có expect là anh phải bán những cái nhà đó để sống. Thì những cái nhà đó vẫn còn thiếu tiền, và những nhà đó những nhà đầu tư. Thì tùy theo cái tiền stimulus hay là tiền thất nghiệp mà anh xin là unemployment đó, hay là tiền PPP là khác nữa. Đó, nếu mà anh làm rồi anh phải xin của chính phủ, tại vì anh là business independent contractor, business, mỗi cái guideline nó khác nhau. Soi thông không trả lời được rõ ràng cái đó, tại vì mình chưa biết là bây giờ họ làm gì nữa, tại có lúc họ audit từ nhà, từ người, có lúc họ không, có lúc họ đòi lại, có lúc họ chưa đòi lại tức là không phải là không đòi, nhưng mà chưa tới của mình thôi. Dạ.
Yeah. Yeah. Ok, cảm ơn anh.
Dạ, yeah, thì cái quan trọng là khi năm nay anh khai thuế là anh khai thuế như thế nào thôi, anh có income nhiều hay không, những cái nhà đó nhà đầu tư hay những nhà đó mà anh collect income để anh sống là một việc khác nữa. Có những người có 10 căn nhà chỉ đi manage những cái nhà của mình để mỗi tháng lấy về khoảng cỡ 7-8 ngàn thì cái đó là income mình rồi, tại mình đâu có làm việc khác đâu. Còn nếu anh vẫn đi làm ở cái nhà này, anh thu về 800, anh trả thuế trả hết rồi ra hết 780, thì ra cái income của anh chỉ có 20 đồng, đâu có ai mà nghĩ là anh có thể sống nổi với 20 đồng mỗi tháng đâu. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, thưa mời thính giả đến kế tiếp ạ.
Dạ, chào luật sư, em là Trinh Thành, em muốn có câu hỏi. Em có người bạn mới bị đụng xe, cái len của người bạn đang chạy là bên tay phải mà nó hết len, là người bạn mới qua len sang len đó luật sư.
Dạ.
Rồi cái bên xe bên kia đặt ra lên, nó sang len hai xe nó cãi nhau cũng chạy bên hông chút xíu à.
Ừ.
Xong bạn em là Việt Nam mới qua cũng 6 tháng cũng không rành luật cho nên chạy lên tiệm làm, thì cảnh sát tới kêu ra thì đi ra rồi đưa y sơn mới đưa ticket, đưa y sơn mới đưa bằng lái cho nó, cái nó cho cái ticket là nó nói là mình theo không có, có nhường len cho người ta khi mình qua sang len. Bây giờ mình phải làm gì luật sư?
Ok, nếu mà có bảo hiểm thì đưa cho bảo hiểm mình take care mọi chuyện hết, rồi cái ticket thì mình ra tòa. Ok, để tham dẫn nha, cái ticket là về hình sự. Dù không ai bỏ vô tù hết, chỉ trừ nếu mình trốn luôn thì nó bỏ vô tù, nhưng mà phần đông là không, bây giờ chỉ phạt thôi. Đó. Thì nếu mà hai xe, thí dụ có ba cái lên, một xe bên tay trái, một cái xe bên tay phải, hai xe đều đổi lên vô ngay giữa, không thấy nhau, rồi đụng cả với nhau, thì có phải là hai bên có lỗi hết, là hai bên không nhìn không ạ? Thì có thể cảnh sát cho ticket hai bên, nhưng tại vì người bạn của anh đó không ở lại để khai, thì bên kia họ muốn khai sau đó, thì cảnh sát tin người đó, thì mình xui. Thật ra cảnh sát không có mặt đó, chỉ trừ ít bao giờ lắm, là lúc hai xe đụng nhau, người cảnh sát đang đi ở sau, họ ngồi, họ nhìn nó, họ thấy rõ ràng, thì họ có thể đi ticket. Nhưng nếu mà họ không có mặt đó, làm sao họ biết là ai đi sai, ai đi phải mà ghi ticket? Họ chỉ dựa vô cái lời khai của bên kia. Lý do họ dựa vô lời khai của bên kia thì mình không có mặt ở chiến trường để mình đối lại, nên mình xui là tại vì mình bỏ chỗ đó mình đi về, mình đi làm, nên mình xui là họ chỉ nghe được có bên một bên. Thì khi họ nghe được một bên thì họ cho ticket là không có nhường cho người bên kia khi sang lên, dù bên kia cũng phải cần phải nhường mình. Thí dụ đi, ok, may đó, anh nhìn kỹ giống ticket đi, có thể họ cho cái ticket là đụng xe rồi bỏ đi nữa, cái đó nó còn nặng hơn nữa.
Đúng rồi, em biết cái luật đó mà, nhưng mà bạn em ở bên Việt Nam qua không lại luật lắm, cho nên chạy chỉ cái khúc ngay đường đó đi về tìm cũng gần thôi, có lóc đường thôi. Nhưng mà em nói tại sao này là thí dụ mình ra tòa mình có thể là cãi là không phải lỗi của mình không, tại vì hai người cùng qua mà.
Dạ, yeah, nhưng mà giờ ai, nhưng mà bây giờ ai là người làm, ai người làm chứng cho mình? Mình làm chứng cho mình, bên kia làm chứng cho bên kia, thì giờ tòa tin ai bị đấy?
Dạ, không ai làm chứng hết.
Không ai làm chứng thì giờ mình là người bỏ đi, thì tòa lại nghĩ, ủa nếu ông nghĩ không đúng sao ông ở lại? Sao ông không ở lại mà ông mày bỏ đi? Đó, mà nếu mà nói là mới Việt Nam qua thì cái đó khó cho tòa xử cho bên mình, tại vì ở đâu cũng được, trên trời rớt xuống, ở dưới đất chui lên. À, cũng phải biết luật khi lái xe. Tại sao? Tại khi mình có bằng lái xe, mình phải biết luật, mình mới được ra đường mình lái xe. Mà nếu mà nói tôi không biết luật, tôi quên, tôi không biết luật ở đây, tôi ở Việt Nam qua, thì tòa nói, vậy ông lấy bằng lái xe ở đâu vậy? Sao ông trả lại bằng lái xe, học luật đi, xong rồi trả lại, xin bằng lái xe mới, chúng tôi sẽ rút bằng lái xe của ông luôn sao? Đó, thì bởi vì nó cũng khó cho mình, là nói là mình không biết luật, tại vì mình ở Việt Nam qua, mới qua đây, mình có thể dùng cái đó để giảng nghĩa cho tòa là tôi biết, nhưng mà tôi run quá, tôi ở Việt Nam mới qua nên làm ơn cho tôi đi xin học lái xe hay là phạt nhẹ. Nhưng mà bây giờ tôi biết lỗi của tôi rồi, nhưng mà lúc đó tôi không biết lỗi của tôi, nhưng mà giờ tôi biết rồi. Có thể tòa thông cảm cho mình, nhưng nếu mình nói không nên phạt tôi không có gì sai, tại tôi mới Việt Nam qua, sao tôi biết được luật ở đây? Anh thấy không? Thì bởi vậy cũng hơi khó cho tòa mà bên mình, nếu mà mình không nói rõ ràng cho tòa tại sao lý do mà mình bỏ đi về.
Dạ đúng rồi, em có nói bạn em tại sao không dừng lại để cái cảnh sát một lần luôn, rồi nó làm nó cũng qua, mình qua trước nó qua sau mà nó đạp ga lên nó vô nó nhào rồi đụng xe mình. Em cũng nói vậy, tại sao không đứng lại kêu, mà tại sao nó nói là em nghĩ là quẹt sơ không có gì hết, rồi xong rồi em dừng lại em bỏ em đi thôi.
Dạ.
Chứ đâu có gì đâu. Thì xong rồi mới nói bây giờ người ta kêu cảnh sát, thì lúc đó tới cảnh sát nó cho cái giấy là nó nói là mình theo không có nhường cho cái người sau khi mình sang lên.
Dạ, thông thấy chuyện nó xảy ra rất nhiều, nhất là những người nào mới lái xe từ ở nước khác. À, đối với mình đó là người Việt Nam qua, thông nói chuyện nó xảy ra rất nhiều. Thông thấy những người trẻ, nó du học sinh qua đây có bằng lái xe ở đây lái, nhưng mà đụng xong cái bỏ đi, tại vì nghĩ sợ quá, lúc đó run quá không biết sao, tại mình qua đây không có gia đình không ai hết, mà đang ở nhà mình thôi, cái hy vọng là người ta đụng xe mình rồi, hy vọng thôi mình sửa xe mình đi, không ai bị hết thôi về. Mấy ngày hôm sau bị bắt, mấy ngày này bị bắt bỏ tù luôn, tại đụng xong rồi bỏ đi. Thì nó bởi vì đụng xe đó nó không có gì quan trọng hết. Mình có lỗi thì bảo hiểm mình đền, mình không có lỗi thì mình cứ ngừng lại, thì mình mất có thể nửa tiếng cho tới 2-3 tiếng đồng hồ để làm giấy tờ thôi, nhưng lúc nào cũng phải nên ở lại. Và cái đầu tiên ra đó là chụp hình hai cái xe liền, chụp hình người bên kia liền đó. Thông có thấy, cá nhân mình thấy là người kia đụng mình xong có thể không bằng lái xe, họ bước ra cái người khác bước vô đứng đó nói ồ tôi người lái xe, mình không chụp hình không bằng chứng nhất, hay là họ dời xe. Có người đó người ta đụng xong cái người ta dời cái xe qua lên họ một tí, cái cảnh sát tới họ nói là tôi đang đứng trong lên tôi nè, tại sao xe tôi bị móp, ông kia ông lạng qua. Nhưng thật ra đó người đó lạng, người đó là người lạng qua mình, xong rồi sau khi đụng xong cái họ dời xe, họ dời cái lên của họ. Bởi vậy vừa bước ra hồi đó không có, bây giờ ai cũng có điện thoại hết, nên tốt nhất chụp cái hình, chụp hình người đó luôn, chụp nhiều nào tốt nấy, tại mình đâu tốn phim đâu sợ. Dạ thưa mọi người, giờ đến gì kế tiếp. Dạ 713-664-8000. Tiếc quá bây giờ chương trình cũng phải chấm dứt. Tôi là Tom Hoàng, cảm ơn tất cả những khán giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống. Và số điện thoại của văn phòng Tom, nếu muốn gọi thẳng tới văn phòng mình trong thời gian từ giờ tới tuần tới mà có thắc mắc gì, Tom sẽ cố gắng gói ý kiến. 713 số văn phòng Tom là 281-498-9904. 298-9904. Tôi là Thọ Hoàng. Cảm ơn tất cả thính giả theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống, và hẹn gặp thứ tư tuần tới.